15. Sáng hôm sau, Daphne gọi cho tôi từ phòng chờ của phòng khám phụ sản. Tôi sắp dự buổi họp hàng tuần về công tác biên tập, nên muốn dành thời gian để xem lại các lưu ý của mình hoặc gửi lời chào buổi sáng tới Richard hoặc cả hai. Tối qua, sau khi nói chuyện với Jess, tôi đã gọi lại cho anh, nhưng tôi vẫn cảm thấy kỳ cục khi ra về vội vàng như thế sau khi chúng tôi ngủ với nhau lần đầu. Tôi nói với Daphne là lúc này tôi không nói chuyện được và sẽ gọi lại cho chị sau cuộc họp. Nhưng mới 9 giờ 12 thôi mà, Daphne nói. Phải, thế thì sao? Thì cuộc họp của em 9 giờ 15 mới bắt đầu mà, phải không? Tôi biết chính xác chuỗi câu hỏi này sẽ dẫn tới đâu, nhưng tôi vẫn mắc bẫy chị khi nói. Không, 9 giờ 30 mới bắt đầu. Thế là em vẫn có ít phút nhỉ? Tôi lắc đầu thở dài. Có vẻ như Daphne nghĩ rằng vì có văn phòng và điện thoại riêng nên tôi có thể nói chuyện lúc nào cũng được. Nhưng thay vì nói sâu về cuộc họp hay bất cứ điều gì về buổi tối bên Richard, tôi nói được rồi, Daphne, em có khoảng 3 phút, có chuyện gì thế? Tôi có thể cảm nhận được nụ cười đắc thắng của chị qua điện thoại. À, chị cất tiếng, bọn chị đang ở phòng khám. Tony đang làm kiểm tra. Em biết đấy, để xem anh ấy có gì bất ổn không ấy mà. Vâng, tôi nói kiểm tra email. Tôi có một thư từ Richard. Chỉ nhìn thấy tên anh thôi, tim tôi đã loạn nhịp. Đêm qua anh thật tuyệt vời. Daphne tiếp tục. Bước đầu là phân tích tinh dịch của anh ấy. Tôi lẩm bẩm, hiểu rồi. Họ đưa anh ấy vào một căn phòng nhỏ xíu, có đủ thứ kiểu như phim sex với lại tạp chí khiêu dâm. Tôi cười phá lên rồi nói, tội nghiệp Tony. Tội nghiệp Tony? Daphne thắc mắc. Giờ anh ấy đang ngắm những của em lõa lồ đấy. Chị nghĩ em chẳng cần thương Tony đâu. Nhưng em tin chắc là anh ấy rất ngượng. Tôi vừa nói vừa lặng lẽ mở thư của Richard ra đọc. Chừng nào anh lại được gặp em? Tôi mỉm cười gõ thư trả lời lúc 9 giờ 30. Anh không tới cuộc họp biên tập à? Daphne nói tiếp. Tony chẳng ngượng ngùng tí tẹo nào cả. Anh ấy nghĩ toàn bộ chuyện này thật vui nhộn. Anh ấy còn pha trò, hỏi y tá xem họ có video đồng tính nữ không nữa cơ. Khi xấu hổ, Tony hay pha trò. Nhớ dịp lễ tạ ơn năm nào anh ấy quên đổ xe vào bãi không? Tôi nói nhớ lại chuyện chiếc Acura màu đen mới cống của anh. Cài số lùi khiến 4 chiếc xe hút vào nhau. Anh ấy cứ tự trách mãi về vụ điều khiển ấy suốt bao nhiêu năm. Tới giờ anh ấy vẫn còn hay nhắc lại. Hai chuyện khác hẳn nhau. Chị nói, chuyện kia buồn cười thế cơ mà. Tất nhiên là sau sự cố. Một ngày nào đó chuyện này cũng trở nên buồn cười thôi. Tôi vừa nói vừa đọc thư trả lời đến trong chớp mắt của Richard. Gặp riêng em cơ, như anh đã gặp em tối qua ấy. Thế nghĩa là chị hoàn toàn vô lý khi tỏ ra bực mình hả? Daphne hỏi. Đây là câu hỏi đặc trưng của chị. Daphne luôn muốn tôi đo độ vô lý trong phản ứng cảm xúc của chị. Tôi luôn muốn nói với chị rằng, đúng thế, chị cực kỳ vô lý. Đó là phản xạ mà Maura đã từ bỏ. Nhưng tôi đã học được cách giữ mồm giữ miệng. Em hiểu tại sao chị lại bực mình. Tôi vừa nói với Daphne, vừa soạn email hồi đáp Richard. Càng sớm càng tốt. Chị thì thấy thô thiển quá. Chị nói, làm chuyện này càng đáng xấu hổ hơn. Cố gắng đừng nghĩ theo cách đó. Tôi nói, cứ thế mà bước qua thôi. À, em không nghĩ Tony nên nói với họ là anh ấy không cần kích thích sao? Em không nghĩ anh ấy nên nghĩ về vợ mình à? Thay vì thủ dâm với phim con heo? Em tin là anh ấy đang nghĩ về chị. Tôi nói, chị đâu biết thật sự anh ấy nghĩ gì, nên hãy tha cho anh ấy đi, Raphael. Ồ, được rồi. Đời sống tình dục của bọn chị đúng là chả ra gì. Nếu không phải ngày rụng trứng của chị, thì chẳng có chuyện ấy. Mà khi chị rụng trứng thì đấy cũng chỉ là việc nhà mà thôi. Mọi chuyện sẽ khá lên thôi. Tôi nói lại nghĩ về Richard, về chuyện tối qua cảm giác dễ chịu ra sao. Chuyện tôi sẽ không bao giờ phải chịu đựng nỗi khốn khổ mà kiểu tình dục tạo giống mang lại. Chỉ là anh chị phải chịu áp lực lớn quá. Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là 9 giờ 19 và mất khoảng 4 phút để đi thang máy lên tầng 3 rồi vào phòng hội thảo. Như vậy tôi chỉ còn 7 phút để xem qua bản ghi chép của mình. Ngay khi tôi định chào tạm biệt thì Daven cất tiếng. Em có nghĩ chuyện này là do lỗi của anh ấy không? Lỗi? Ý chị là gì? Tôi hỏi. Rõ ràng không phải lỗi của Tony khi mà phòng khám mà Daven đã tìm kiếm và lựa chọn, lưu trữ phim ảnh khiêu dâm. Em nghĩ là do anh ấy trục trặc hay do chị? Lý do khiến bọn chị chưa thụ thai được ấy? Chắc chắn Daven phải nhận ra rằng tôi chẳng tài nào biết được một câu trả lời vốn đòi hỏi cả cuộc kiểm tra chẩn đoán toàn diện. Nhưng chuyện đó chẳng bao giờ ngăn được chị đặt ra câu hỏi ấy, và chị là người luôn tin răm rắp vào trò đoán mò và suy luận vu vơ. Tôi nói cho vừa ý chị, em nghĩ chắc là anh ấy có vấn đề, nhưng em cũng cho rằng vấn đề này sẽ giải quyết được thôi. Nghe này, Daven, em phải chạy ngay đây, họp xong em sẽ gọi lại cho chị được chứ? Được rồi, nhớ vắt chéo ngón tay cầu chúc cho chị rằng em đúng, và đó là lỗi của anh ấy nhé. Chị chúc lại trước khi chúng tôi chào tạm biệt. Câu bình luận cuối cùng của chị về chuyện lỗi của ai khiến tôi bực, tôi nổi vừa gác máy vừa câu mày với cái điện thoại. Mọi việc mà người ta thường chỉ làm trong những bộ phim truyền hình có kịch bản dở ẹt. Tôi không biết điều gì ở nó khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhưng tôi tự nhủ để lát nữa hẳn phân tích. Lúc này tôi phải chuẩn bị tâm trạng bán hàng trước đã. Mục đích cuộc họp biên tập hàng tuần là đề cử bản thảo tới tổng biên tập và trưởng các bộ phận khác, những người có cơ hội bắn hạ đề xuất ấy với vội khối lý do. Cuốn này sẽ không bán chạy, cuốn này quá giống một cuốn khác mới xuất bản năm ngoái, hoặc chỉ là một câu cũ rích, bản thảo này chán ngắt. Rõ ràng là biên tập viên phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Thế nên có cảm giác như các cuộc họp kiểu này thường mang tính chất học thuyết Darwin. Với vô khối trò đấu đá văn phòng được dở ra, cảm xúc lúc nào cũng hừng hực, và chuyện biên tập viên ít thâm niên, những người đang khao khát tạo dựng tên tuổi cho bản thân, rời khỏi phòng hội thảo trong nước mắt không phải là chuyện hiếm. Trong quá trình vượt qua từng nấc thang sự nghiệp, tôi cũng có không ít cuộc họp đau thương như thế. Nhưng năm nay, tôi đề cử 6 tiểu thuyết thì được thông qua cả 6. Đây có thể xem là kỷ lục của nhà xuất bản. Và tôi chẳng thích gì hơn là có thể tiếp nối thành tích hoàn hảo ấy. Tôi cũng muốn gây ấn tượng với Richard nữa. Và ngay sau đêm qua mà làm hỏng chuyện thì thật xấu hổ cho tôi quá. Khi vào phòng hội thảo, tôi cảm thấy ngay sự có mặt của Richard. Tôi nghe thấy tiếng cười giòn tan của anh. Và qua khóe mắt tôi thấy anh đang rót cà phê qua cốc giấy. Tôi không đủ dũng khí tiến lại chỗ anh hay thậm chí chỉ nhìn về hướng đó. Hay vì thế, tôi né tránh mọi cuộc tán dóc và ngồi xuống chiếc bàn dài hình chữ nhật. Tôi đang chăm chú đọc lại một lượt bản ghi chép, thì Jacqueline Dodi, bạn tốt và là đồng minh biên tập thân thiết nhất của tôi, ngồi xuống bên cạnh hỏi tôi có muốn ăn bánh rán không. Tôi nói không, cảm ơn. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi từ chối một cái bánh rán hãng Krispy Kreme. Nhưng hôm nay tôi quá căng thẳng không nuốt nổi. Tôi chưa bao giờ phải trình bày công việc trước một người tôi vừa ngủ cùng hay từng ngủ cùng cả. Đúng lúc đó tôi nghe Richard nói, gì vậy trời, Pear đang từ chối bánh rán ư? Đừng có đùa. Jacqueline nói, có chuyện gì thế? Cô ả gầy nhẵn này, cậu thèm mấy calo thì có sao? Phải đấy, Richard xen vào, em không biết là gây những người mẫu thế này mà còn từ chối đồ ngọt thì dở hơi lắm mà. Tôi vừa nhìn anh vừa ngạc nhiên, vừa ấn tượng, vì chỉ trong 5 phút, anh đã tìm được cách khen ngợi cơ thể tôi. Nào, em đang cố tập trung đây này, tôi nói khi Richard ngồi xuống phía bên kia. Tôi chết choáng và thậm chí càng choáng hơn khi cảm thấy bàn chân anh cọ vào chân tôi. Tôi lắc đầu nhích chân ra, tự hỏi anh đã chơi trò cọ chân dưới gầm bàn bao nhiêu lần rồi. Tôi băn khoăn không biết Richard đã từng ngủ với biên tập viên nào khác chưa, và hy vọng câu trả lời là chưa. Khi bàn chân anh vuốt ngược ra sau chân tôi ném cho anh cái nhìn vờ cảnh cáo. Anh nhếch môi nói, sao nào? Không có gì, tôi nói lại lắc đầu. Tổng biên tập Sam Hecklett tuyên bố bắt đầu cuộc họp bằng chất giọng khô khan, vô cảm quen thuộc, rồi nhường lời cho Molly Harrington, nữ biên tập viên đang đề xuất một cuốn tiểu thuyết lịch sử dành cho thanh niên, lấy bối cảnh thành phố Bruges, nước Bỉ. Tôi cố tập trung vào Molly, nhưng chỉ có thể nghĩ về những gì đã xảy ra tối qua. Một lúc sau, Richard bắt đầu nguệch ngoạc mấy dòng lên cuốn sổ tay, và tôi thấy mình dán mắt vào những cử chỉ ấy và bàn tay anh. Khi phát hiện ra tôi đang nhìn, anh viết mấy chữ, anh vẫn cảm thấy lên sổ. Sau đó anh gạch đi, nhìn quanh để đảm bảo không có ai để ý, rồi viết hương vị. Rồi anh lật sang một trang mới tinh và viết em. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực khi nghĩ tới cảnh miệng anh trên cơ thể tôi đêm qua. Tôi thề sẽ không nhìn cuốn sổ của anh lần nữa. Sau 2 giờ và 6 cuốn sách, 4 trong số đó bị từ chối, đến lượt tôi giới thiệu. Richard xoay ghế sang phía tôi mỉm cười. Tôi cố phớt lờ anh, nhưng vẫn hơi run rẩy khi giới thiệu cuốn tiểu thuyết của mình và huyên thuyên rằng tôi thấy nó lôi cuốn và dí dỏm ra sao. Rồi tôi nói kỹ hơn, câu chuyện về một phụ nữ sống ở Chicago rồi. Vì nhiều lý do, cô quyết định rời bỏ cuộc sống ổn định tuyệt vời để tới sống miền Nam nước Pháp. Cô đối mặt với rất nhiều khó khăn gian khổ, nhưng cuối cùng cô đã khám phá được nhiều điều đáng kinh ngạc về bản thân. Cuốn sách vô cùng ấm lòng và hấp dẫn. Sam nhắc lời tôi, cô nghĩ đối tượng độc giả là ai? Tôi nói tôi nghĩ nó sẽ cuốn hút những ai thích Peter Mayle. Nhưng bản thân tôi thấy câu chuyện có giá trị chân thực riêng, thế nên tôi thực sự nghĩ nó thậm chí còn hút khách hơn sách của Mayle. Tôi nghĩ phụ nữ mọi lứa tuổi sẽ yêu thích nó, và nói thật, đàn ông cũng sẽ mê câu chuyện này. Dor Bolin, một biên tập viên khác, rướn ra trước với vẻ mặt khinh khỉnh. Dor thuộc tiếp người cực kỳ ganh đua, ưa thọc gậy bánh xe, một kẻ dường như lúc nào cũng ghen tị ra mặt với thành công của người khác, đặc biệt là thành công của tôi. Thế nên tôi chẳng ngạc nhiên khi cô ta cất tiếng. Nghe giống cuốn Under the Stuckenson quá. À, đó, tôi với vẻ kiên nhẫn cường điệu. Thứ nhất, bối cảnh này là Pháp, chứ không phải Ý. Câu bình luận của tôi khiến mấy người bật cười khùng khục, còn đò thì nao núng ra mặt. Rồi tôi nói tiếp, mà hai cuốn sách này cũng chẳng giống nhau chút nào cả. Và làm ơn thoa nước hoa hồng lên cái mặt bóng dầu của cô đi. Jacqueline đại diện cho tôi cất tiếng. Ồ, tôi rất thích bản thảo này. Nó rất sống động, biểu cảm mà không hề dài dòng. Câu chuyện đầy mê hoặc. Hôm Chủ nhật tôi bị váng đầu khủng khiếp vì rượu và tôi không thể ngừng lật dở cuốn sách ấy. Mọi người cười nghiêng ngả vì Jacqueline nổi tiếng bợm nhậu khi chúng tôi đi uống sau giờ làm. Sam nói, tôi đồng ý với Jacqueline là bản thảo này biểu cảm và sống động. Có điều cuốn sách này cảm giác hơi nhỏ bé. Cảm giác thật tồi tệ khi nghe Sam gọi một cuốn sách là nhỏ bé. Thế nên giờ đây tôi bắt đầu thấy lo lắng. Khi tôi đang đánh vật tìm lời đối đáp, Richard bỏ cây nắp bút ra khỏi miệng rồi nói, Claudia, nói cho chúng tôi biết, tác giả ấy có chuyển tới Pháp thật không? Tôi lắc đầu. Tôi biết anh đang lái câu chuyện sang góc độ điểm sách. Thế thì thật không may là chúng ta không thể giới thiệu về cô ấy như một cây bút mảng phi hư cấu. Dù vậy, với tôi, bản thảo này nghe vẫn thật hấp dẫn. Tôi có thể hình dung ra một cái bìa hoành tráng cho nó. Hơn nữa, bản thân thành tích trước đây của Claudia cũng đủ cho thấy tất cả rồi. Quyết định cân não thì cứ giao cho cô ấy. Mọi con mắt đổ dồn về phía Richard. Anh không hay nói trong các cuộc họp, nhưng ý kiến của anh có sức nặng to lớn, thế nên tôi cảm thấy khá chắc là anh đã làm thay đổi cục diện theo hướng có lợi cho tôi. Quả nhiên, Sam bỏ phiếu thuận và đề xuất của tôi thoát hiểm. Tôi nhìn Richard, anh lén nháy mắt thật nhanh với tôi. Tôi thầm nghĩ, ôi chúa ơi, có phải tôi tiến thân nhờ sex không? Tôi không chắc về câu trả lời, nhưng bỗng nhiên tôi nghĩ rằng giữa cuộc sống yên bình và cuộc sống đầy điều tiếng chỉ là một sợi tơ mỏng manh. Về tới văn phòng là tôi gọi cho Daphne ngay. Chị đang ở trong xe một mình trên đường tới cửa hàng tạp phẩm. Mọi chuyện thế nào? Tôi hỏi. Đúng như dự đoán, hình như anh ấy xuất hơi ít tinh trùng. Chị nói giọng chua cay, với sự giúp sức của hai cô sinh viên Shari và Shelley. Kết luận của bác sĩ thì sao? Kiểm tra phải mất mấy ngày cơ, nhưng mấy ngày thì có là gì, một khi đã phải mong chờ có con cả thập kỷ, phải không? Tôi muốn chỉ ra là sự thật, chị đâu đã chờ tới một thập kỷ. Những năm không nỗ lực thì không thể tính vào được. Dùng bao cao su, uống thuốc, chờ tới bến mà không mong dính bầu là những phương pháp Daphne và Tony lựa chọn trong thời sinh viên nghèo khổ thiếu đói. Chị sẽ sớm biết rõ vấn đề thôi. Tôi vừa nói vừa liếc nhìn móng tay và thầm nhắc mình phải đi làm móng trước khi gặp lại Richard. Tôi lắng nghe Daphne cất giọng cam ràm về một bác tài xế già không chịu xi nhan. Kể từ năm ngoái, sau khi nhìn thấy một ông già đâm phải một nhóm học sinh đang bước trên vạch sang đường, Daphne thường xuyên vội vã ghi lại biển số xe và thông báo về những tay lái ẩu tới phòng quản lý phương tiện giao thông. Ý chị là, Chúa phù hộ cho họ, em biết đấy. Chị hiểu rõ là họ không nhận ra rằng mình không nên lái xe, nhưng như thế không an toàn, em hiểu chứ? Tôi cắt ngang tràng đả kích của chị và nói, nghe này Daphne, em đang băn khoăn chuyện này. Chị đã nói rằng chị hy vọng vấn đề là ở Tony, trục trặc ấy mà. Phải, chị nói như thế chính xác là có ý gì? Ý chị là chị không muốn bị trách cứ về chuyện này. Bị Tony trách cứ ư? Ừ. Chị thực sự nghĩ anh ấy sẽ trách chị? Tôi hỏi, Tony đâu phải người như thế. Chị biết, nhưng đôi khi chị có cảm giác đó. Em không nghĩ có ai nên đổ lỗi cho ai cả. Tôi nói, ừ phải, tất cả chuyện này mệt mỏi quá. Giọng chị nhỏ dần. Em rất tiếc Daphne, em ước gì chị không phải trải qua chuyện này. Chị biết, chỉ cần trấn an chị rằng chuyện đó sẽ tới với chị. Chỉ cần nói với chị rằng một ngày nào đấy chị sẽ được làm mẹ. Sẽ đến thôi chị. Tôi nói tin chắc ở điều đó. Mà nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, chị có thể nhận con nuôi đúng không nào? Đúng vậy, nhưng cực chẳng đã mới làm thế thôi, chứ chị muốn có con của riêng mình. Thì đó sẽ con của chị xứ sao? Tôi nói. Em hiểu ý chị mà. Chị nói chị muốn mang thai, chị muốn trải nghiệm mọi bước trong cuộc đời làm mẹ. Chị sẽ đạt được ước nguyện thôi, tôi nói. Có lẽ đây là lý do thật sự khiến chị muốn vấn đề là ở Tony. Chị nói nếu đó là vấn đề của anh ấy, chị vẫn có thể có con. Ý chị là với người khác, chị sẽ bỏ Tony? Tôi nói lòng hoảng sợ. Ồ, chú ơi, không, Đà Phè nói. Chị đang nói về những thứ như ngân hàng tinh trùng thì đúng hơn, chị nói. Tôi toàn hỏi xem liệu Tony có chấp nhận làm thế không. Tôi sẽ ngạc nhiên lắm nếu anh đồng tình. Anh sẵn lòng hái cả sao trên trời xuống cho Daphne, nhưng tôi có cảm giác anh là kiểu đàn ông rất nam nhi, tuyệt đối không thể chịu đựng chuyện đó. Nhưng tôi quyết định không tranh luận gì cả. Đầu óc Daphne đã đủ rối tung rối mù rồi. Chiều hôm đó, sau khi gọi lại cho hơn 10 đại diện và tác giả khác nhau, tôi thấy mình nghĩ về Ben và cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nghĩ về chuyện đó đã không như tôi nghĩ vào ngày chúng tôi nói con đồng ý. Nói cho cùng, những người thuộc về nhau sẽ sống với nhau bất chấp những bất đồng và thăng trầm. Có lúc họ gặp trục trặc và đổ lỗi cho nhau, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đó. Tình yêu chiến thắng tất cả, dù khi ốm đau hay khỏe mạnh. Những cuộc hôn nhân hạnh phúc là phải như thế. Tôi nghĩ tới một ví dụ điển hình. Dana Reeve vẫn sống với Christopher, dù chắc chắn cô không thể nào muốn cưới một người bại liệt. Tình yêu của họ mãnh liệt và chân thành, và quan trọng hơn hết thảy những việc chung mà họ không còn làm được cùng nhau nữa. Nó quan trọng hơn chuyện ái ân cuồng nhiệt, cưỡi ngựa hay chuyện có thêm con cái. Dana phải dập tắt nhiều giấc mơ, nhưng cô hết sức sẵn lòng làm như thế. Christopher xứng đáng với mọi sự hy sinh. Tôi ngồi bên bàn hồi lâu, xoay lưng về phía máy tính, phớt lờ tiếng tin báo hiệu thư mới, chắc là từ Richard, và tự hỏi không biết Ben có bỏ đi không nếu tôi mắc bệnh nặng. Nếu tôi chỉ còn sống được vài năm nữa, nếu tôi không thể thụ thai chứ không phải không muốn thụ thai. Tôi không thể tưởng tượng Ben sẽ bỏ tôi trong bất kỳ hoàn cảnh nào như thế. Thế thì tại sao anh lại ra đi đơn giản như vậy, chỉ vì tôi không muốn có con? Tôi không quẳng gánh nặng nào trên anh. Tôi chỉ muốn mọi chuyện ổn định như cũ. Chẳng lẽ chồng tôi không yêu tôi đủ để ở lại? Chẳng lẽ như thế thật sự là đòi hỏi quá nhiều? 16. Mất trọn 3 ngày, tôi mới kìm được cảm giác xáo động khi nghĩ về Ben xuống đáy lòng. Trong khoảng thời gian ấy, tôi tránh mặt Richard. Không phải cắt đứt liên lạc, chúng tôi vẫn nói chuyện và trao đổi email rất thường xuyên. Nhưng khi anh hỏi tôi có thời gian đi ăn tối không, thì tôi thoái thác hẹn lần sau. Tôi không muốn làm tình với anh trong khi đang mãi nghĩ về Ben, dù Jess khăng khăng rằng làm tình với Richard chính là thứ có thể giúp tôi vượt qua cảm giác muộn phiền bất chợt này. Qua kinh nghiệm, tôi biết rằng làm tình với một người trong khi đang nghĩ tới người khác có thể gây ra tác động ngược chiều tồi tệ. Và tôi nhắc cô nhớ lại chuyện tan vỡ của tôi với Paul, bạn trai thời đại học. Một cuộc chia tay khác có vai trò thật sự quan trọng trong đời tôi. Trong những ngày đầu đặt chân tới New York, ngay sau khi vừa tốt nghiệp đại học, gần như tối nào Jess cũng đi chơi, còn tôi thì hầu như đêm nào cũng ở nhà, làm những chuyện lâm ly như nghe đi nghe lại bài Pictures of You của The Cure và gọi tới các chương trình phát thanh để tặng bài hát cho Paul ở Denver. Tôi không vượt qua được nỗi sầu khổ, mà cũng không thực sự muốn từ bỏ cảm giác ấy, cho tới tận khi tôi gặp Anders tại một bữa tiệc trên thần thượng khu Thượng Đông. Anders là một tay vợt 20 tuổi người Thụy Điển, tóc dài vàng hoe, nụ cười hơi lệch tươi rói. Chúng tôi vồ vập lấy nhau ngay lập tức, dù tôi nhận ra rằng anh chàng là kiểu người vồ vập bất kỳ ai và dễ dàng làm con gái chết mê chết mệt. Thế nên tim tôi như ngừng đập khi cuối buổi hôm đó, anh chàng tới gặp tôi xin số điện thoại. Tuần tiếp theo, chúng tôi đi ăn tối, xem phim và bắt đầu đi chơi khá thường xuyên. Dù chúng tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ kỹ mối quan hệ này là gì và sẽ dẫn tới đâu. Khoảng một tháng sau, chúng tôi làm tình trên chiếc giường của anh. Dưới tấm chăn len cũ kỹ màu cầu vồng mà bà anh đang cho. Lần ái ân ấy tuyệt hơn lần đầu với Paul, mặc dù không tuyệt bằng những lần cuồng nhiệt nhất, mà tôi nghĩ đó là điều có ý nghĩa và đầy hứa hẹn. Làm tình xong, Anders làm cho chúng tôi bữa nhẹ nửa đêm với khoai tây chiên và xúc xích luộc. Rồi anh bật ngọn đèn đối lưu. Và chúng tôi nhảy theo bài Good Vibrations của Marky Mark cho tới khi hàng xóm gõ vào tường để nhắc nhở chúng tôi giữ trật tự. Tôi nhớ mình đã nghĩ rằng tôi chưa yêu Anders nhưng không thể loại trừ khả năng điều đó sẽ xảy ra. Thực ra tôi mong điều đó sẽ đến. Vài ngày sau, ngay trước một bữa hẹn nữa với Anders, vừa từ nhà tắm ra thì tôi để ý thấy ánh đèn đỏ nhấp nháy trên điện thoại trả lời tự động. Dù gần 3 tháng rồi không nói chuyện với nhau, tôi vẫn biết ngay rằng đó là Paul. Đó là khoảnh khắc linh cảm rõ nét nhất trong đời tôi. Tôi ấn nút play. Và quả nhiên, đó đúng là Paul. Anh nói miên man với giọng say cước rằng anh thật sự mong tôi vẫn ổn. Đó hẳn nhiên không phải kiểu tin nhắn anh nhớ em điên dại, chỉ ước mình đã tới New York cùng em. Nhưng dù sao, anh đang gọi cho tôi vào một đêm thứ 6, trong khi say rượu, một việc mà với sự giúp sức của Jess, tôi đã cố gắng tránh được. Tôi nghe tin nhắn 2 lần, rồi buộc mình xóa đi. Chống lại mong mỏi được lưu nó để phân tích sau. Jess có biệt tài đọc ra ẩn ý trong câu chữ và tìm hiểu những thứ kiểu như tin nhắn thoại của người say. Có lẽ bởi vì cô đã tập luyện nhiều nên mới được như vậy. Nhưng nói cho cùng, có ai đầu tuổi đôi mươi mà không từng gọi điện khi say xỉn cơ chứ? Tôi thấy lòng đau nhói khi xóa bỏ giọng nói khàn khàn thân thuộc của Paul. Nhưng về cơ bản tôi chỉ thấy tự hào với bản thân. Tôi là một thiếu nữ thành thị trẻ trung, giỏi thích nghi, đang hẹn hò với một chàng trai châu Âu, có mái tóc dài và củ dao bóng thần sầu. Chuyện của tôi với người yêu thời đại học là xưa lắm rồi. Thế nên, để cho xứng với hình ảnh của mình, tôi lo liệu để tối hôm ấy Anders và tôi sẽ có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ. Chúng tôi ăn ở Aerotech đi, nhà hàng Mexico yêu thích của tôi này đã đóng cửa ở Tribeca, và uống cocktail Margarita đã viền mũi trên viền ly. Uống đến đâu thấy phê đến đó, bởi vì thời đại học tôi toàn uống Margarita để lạnh. Sau đó chúng tôi gặp bạn bè Anders, hầu hết đều là bạn chơi tennis, rồi đi nhảy ở một câu lạc bộ kín ở Soho. Anders nhảy rất tuyệt, nhưng anh toàn làm trò. Thỉnh thoảng anh lại nhảy điệu Running Man, phấn khích tung trời. Anh chọc cười tôi khiến tôi vui vẻ, một cảm giác chỉ có thể đến sau những ngày tháng u buồn não nề. Rồi một chuyện hết sức lạ lùng xảy ra. Trở về căn hộ của Anders, khi chúng tôi làm tình chỉ mới lần thứ hai, tôi thấy mình đang nghĩ về tin nhắn của Po, rồi đột nhiên tôi bật khóc. Tôi tự nhủ đó chỉ là do tác động của Margarita. Tôi nhắc rằng mình đang hạnh phúc. Tôi cầu trời khoảnh khắc này sẽ nhanh trôi và phòng của Anders đủ tối để che giấu dòng nước mắt. Nhưng chẳng may mắn tới vậy. Một lát sau, tôi thấy Anders đờ người phía trên tôi. Anh chạm nhẹ vào má tôi. Em khóc đấy à? Anh hỏi giọng sợ hãi hơn là lo lắng. Anh không chờ câu trả lời mà ngồi bật dậy ngay, bật đèn lên và nhìn tôi đầy hoang mang. Tôi nói với anh là tôi xin lỗi. Anh ôm tôi bảo đừng nói thế. Rồi anh hỏi tôi mấy câu rằng có chuyện gì, rằng sao tôi lại buồn. Có phải anh đã làm gì sai không? Tôi nói tôi không buồn, chỉ say và mệt thôi. Anh lục vấn tôi hồi lâu, cuối cùng tôi đành nói cho anh nghe tất cả về Paul, những thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi, chuyện anh ấy không muốn tới sống ở New York, chuyện nhiều lúc tôi vẫn nhớ Paul mỗi khi nghe bài hát nào đó. Tất cả những lời da diết lâm ly, điển hình về tình yêu đã mất. Tôi thậm chí còn kể với Anders về tin nhắn ban chiều của Paul, về chuyện tôi chỉ xóa nó sau khi đã nghe hai lần. Tôi vừa nói vừa xin lỗi, và Anders quả là một người vô cùng độ lượng. Anh nói không sao cả. Và khi tôi gặng hỏi, anh cũng kể vài câu chuyện về những mối tình đã qua của mình. Tất nhiên tôi rất xấu hổ vì khóc trong lúc làm tình, nhưng trong ý nghĩ của tôi, Anders và tôi đã cùng nhau bước qua một ranh giới. Và tối hôm ấy đóng một vai trò quan trọng, gần như được trút bỏ tâm sự vậy. Và cuối cùng tôi đã thực sự vượt qua được chuyện với Paul. Sáng hôm sau, Anders hôn tạm biệt tôi, không hề tỏ ra có vấn đề gì. Tôi trở về nhà kể với Jess rằng cuối cùng tôi cũng cảm thấy mình đã chấm dứt hoàn toàn với Paul và rằng tôi đã sẵn lòng tiến thêm một bước với Anders. Vấn đề duy nhất rõ ràng là Anders không cảm thấy tương tự, vì anh không bao giờ gọi lại cho tôi. Tất nhiên, tôi cũng không bao giờ gọi lại cho anh. Nhưng ai bỏ ai thì rõ quá rồi, chuyện bao giờ chẳng thế. Tôi vẫn còn bồi hồi khi nghĩ về đêm hôm đó, và tự hỏi bữa ấy nếu tôi không khóc khi đang làm tình, thì giờ mọi chuyện sẽ ra sao? Nói như vậy không có nghĩa là tôi nghĩ Anders và tôi sinh ra để ở bên nhau, hay gì đó điên rồ kiểu thế. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi đã vụng về, đánh mất một tình cảm có thể chuyển biến thành một mối quan hệ lớn lao hơn, hoặc ít nhất cũng là một tình bạn lâu dài. Tất cả chuyện này vẫn còn nguyên trong tâm trí tôi, thế nên tôi quyết định chắc chắn mình sẽ không mắc lỗi tương tự với Richard. Tôi không bao giờ muốn lặp lại chuyện khóc lóc khi đang làm tình nữa, trừ khi nó tuyệt tới vậy. Có lần Ben đã khiến tôi phải khóc. Tôi muốn chuyện nào ra chuyện ấy, tôi biết mình còn nghĩ tới Ben một thời gian dài trước mắt. Nhưng tôi chỉ mong mỏi làm sao những ý nghĩ ấy không xuất hiện khi tôi đang quấn riết lấy người đàn ông khác. Tôi không muốn phá hỏng bước khởi đầu mong manh với Richard. Tôi nói như vậy không có nghĩa là có điều gì mong manh cụ thể trong chuyện tình cảm của tôi với Richard. Chỉ là theo định nghĩa thì mọi thứ khởi đầu đều rất mong manh. Thế rồi, ngay khi nghĩ mình đã vượt qua giai đoạn khó khăn, tôi nhận được một lá thư khiến đầu óc lại rối tung rối mù. Tôi nhận ra nét chữ viết tay của Annie và đột nhiên thấy có lỗi vì không trả lời những cuộc gọi gần đây mà cũng không nhận lời mời ăn trưa của cô. Annie và Ray là những người bạn duy nhất bị lôi vào cuộc chiến ly hôn của chúng tôi. Là cặp đôi duy nhất mà Ben lẫn tôi đều không thể nói là bạn của riêng ai. Những người khác, hoặc là bạn tôi, hoặc là bạn anh thì đúng hơn. Thế nên chúng tôi có một thỏa thuận ngầm là tôi sẽ tránh xa bạn bè anh và anh cũng không dây dưa với bạn bè tôi. Thỏa thuận ấy là để tỏ lòng tôn trọng. Tôi nghĩ tới tất cả điều đó trong lúc mở phong bì, chờ đợi một lá thư nhắn nhủ gì đó. Andy rất hay gửi thư thăm hỏi mà không có lý do gì và thường than thở rằng thời đại email đang khai tử nghệ thuật viết thư tay. Nhưng phong thư lại không phải là một lời nhắn nhủ, nó là thư mời tới lễ rửa tội cho Raymond con. Chết tiệt, tôi thốt lên vì tôi biết tối nay Ben cũng sẽ mở tấm thiệp mời tương tự. Mà tôi thì chẳng hề muốn chạm mặt anh, nhưng đồng thời gặp Ben cũng là điều tôi mong muốn nhất. Tôi lại thấy ghét bản thân và ghét anh như dạo trước. Tôi bỏ tấm thiệp mời vào lại phong bì và bình tĩnh xem xét các lựa chọn. Tôi có thể gọi cho Annie kể cho cô nghe sự thật. Chúng tôi thân nhau đủ mức để tôi có thể tâm sự với cô. Có lẽ tôi sẽ chọn giải pháp này nếu cô mời tôi tới một bữa tiệc bất kỳ nào khác. Nhưng vì đây là lễ rửa tội cho đứa con đầu lòng của cô, một sự kiện rất thiêng liêng, tôi cảm thấy thật không phải với lựa chọn chân thật đó. Tôi biết, người ngoài nhìn vào sẽ thấy như thế là quá ích kỷ, mà nói cho cùng, làm như thế cũng ích kỷ thật. Tôi tính chuyện nói dối, bịa ra một cái cớ, nói với cô rằng tôi có việc rời thành phố vào dịp cuối tuần ấy, rằng tôi lỡ mua vé máy bay không thể trả được mất rồi. Nhưng nói thế thì tôi lại phải bịa ra một câu chuyện bịp bợp đầy đủ về một chuyến đi tới Vegas hoặc Los Angeles hoặc New Orleans và phải luôn nhớ rằng mọi người đều nghĩ tôi có một cuộc đi chơi vào đúng cuối tuần tháng 8 đó. Thế rồi chẳng may, giữa chừng ngày cuối tuần ấy tôi nhấc điện thoại lên nghe mà quên bẵng mất trò gạt của mình và đó là chính là Annie khi gọi tới hỏi Jess về công thức pha chế cocktail Rum Runner. Có một quy luật thật ác nghiệt với những kẻ không quen nói dối là khi chọn cách nói dối rồi thì một dịp vô tình nào đó, chính hắn sẽ là kẻ tiết lộ chân tướng bản thân. Hơn nữa nếu gộp với tất cả những cái cớ tôi khước từ gặp Annie gần đây thì chắc chắn cô sẽ hết sức nghi ngờ tôi đang nói dối. Tôi hẳn sẽ bị chuyện nếu tình thế đảo chiều. Tôi nhiếc móc bản thân vì đã không nhận lời mời đi ăn uống của cô ít nhất một lần trong suốt tháng qua. Vì đã không ghé thăm Raymond con. Nếu tôi đã nỗ lực, dù chỉ chút ít, thì giờ chuyện viện cớ không tới lễ rửa tội sẽ bớt phần quá đáng. Đột nhiên tôi tự hỏi chính xác ra, thì lý do gì khiến tôi tìm cách lẩn tránh Annie và Ray? Tôi nghĩ không cần viện tới tâm thần học để giải mã những lý do ấy. Phần nào đó là vì chuyện con cái. Tôi không hề muốn ở gần trẻ sơ sinh. Tôi không muốn phải nhớ lại những gì Ben đã chọn thay thế tôi. Nhưng nói cho cùng, thì tôi cũng chẳng muốn ở gần bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì gợi tôi nghĩ về Ben. Chấm hết. Và tôi sợ rằng Annie sẽ hé lộ những chi tiết không mong đợi về cuộc sống mới của Ben. Những chi tiết chắc chắn là tôi không muốn nghe, ngoài trừ những chi tiết kể rằng anh đang độc thân và đau khổ. Mà rõ ràng chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra. Rốt cuộc thì tôi đã thấy anh đang phẫn chí với Tucker. Có thể anh không yêu cô nàng, mà thậm chí không hề ở bên cô nàng. Nhưng rõ ràng anh chẳng hề ra vẻ đau khổ. Tất nhiên, tôi luôn có thể nói với Annie rằng tôi không muốn nghe chuyện gì về Ben. Nhưng tôi lại không muốn người khác nghĩ mình là kẻ thất tình thảm hại. Mà thế nào tôi cũng sẽ lộ vẻ tổn thương nếu từ chối nói đến chuyện hệ trọng nhất từng xảy ra trong đời mình. Rồi Annie sẽ kể lại điều đó với Ray, và Ray vốn là đàn ông sẽ không tế nhị giữ kín câu chuyện mà lại truyền ngay tới tai Ben tình cảnh đáng thương của tôi. Hơn thế, nếu Annie có chịu nghe lời tôi mà không đề cập tới chuyện của Ben, thì chắc chắn tôi vẫn sẽ đọc được mọi điều ẩn giấu trong sự im lặng sau đó của cô. Rốt cuộc tôi sẽ nghĩ rằng đúng là mình đã nói với Annie rằng mình không muốn nhắc đến Ben, nhưng nếu câu chuyện có lợi cho tôi, không có lợi cho Ben, thì bằng cách nào đó cô sẽ tiết lộ ra trong cuộc trò chuyện. Kiểu như, tớ biết cậu không muốn nghe về Ben, nhưng lần nào gặp bọn tớ, anh ấy cũng hỏi thăm cậu, có vẻ như anh ấy vô cùng cô đơn khi không có cậu. Dù sao đi nữa, tấm thiệp này buộc tôi phải khẩn trương ra tay. Tôi thừa biết Jess sẽ nói gì, thế nên tôi bật cười khi cô đi làm về, liếc tấm thiệp và nói, cậu phải đi. Cậu phải đưa Richard theo, cậu phải ăn mặc thật đẹp. Mắt cô sáng bừng lên lần đầu tiên kể từ sau cuộc nói chuyện với Jay. Hắn không hề gọi lại để hồi tâm chuyển ý, hay thậm chí chỉ để chào hỏi. Tôi bảo với cô là tôi chẳng thể nào mời Richard đi cùng. Tại sao không? Tôi biết Annie không thấy phiền hà gì đâu. Tớ không thể làm vậy với Ben, mà nói cho cùng là cả với Richard nữa. Tôi nói, với lại như thế lộ liễu quá, cách thảm hại nữa. Phản đối, tớ nghĩ như thế đối lập hoàn toàn với thảm hại. Tớ nghĩ có thể xem Richard là bạn trai của cậu. Ai mà chẳng mang bạn trai tới những sự kiện như thế này cơ chứ? Anh ấy không phải là bạn trai của tớ, cậu biết mà. Thì cũng gần như thế rồi còn gì? Không phải. Tôi nói, anh ấy thực sự không phải là bạn trai của tớ. Thế anh ấy là gì? Anh ấy là người tớ thích, là người tớ đã ngủ cùng một lần. Thế thì ngủ với anh ấy thêm mấy lần nữa, rồi dẫn đi cùng. Tôi cười phá lên và lắc đầu. Jess nói, được thôi, nhưng cậu sẽ cực kỳ hối tiếc vì không chịu nghe lời tớ nếu Ben đưa ai đó đi cùng. Tôi cứng đờ người nhìn cô. Cậu nghĩ anh ấy sẽ làm thế à? Có thể lắm chứ. Không có chuyện đó đâu, không đời nào. Đừng bao giờ nói không bao giờ, Jess nói. Đó là câu thần chú của cô trong bao nhiêu năm nay, và tôi nghĩ cuối cùng tôi cũng đã bắt đầu đồng tình với cô. Trong chuyện yêu đương thì chẳng có cái gì là tuyệt đối cả. Bạn không thể cho rằng mọi thứ đương nhiên phải thế. Bạn tuyệt nhiên không thể lường trước điều gì ngoại trừ điều bất ngờ. Nếu nghĩ mình là ngoại lệ thì bạn chỉ chuốc lấy rắc rối mà thôi. Tôi cầm điện thoại lên bấm số nhà Annie. Cô trả lời với giọng vui tươi. Chào người lạ. Trước khi có thể chùng bước, tôi cất tiếng. Chào Annie, tớ nhận được thiệp mời của cậu rồi và tớ không thể bỏ lỡ được. Tớ dẫn theo người khác có được không?